Xin Thầy quan hỷ cho con biết vì sao tụng kinh hoặc nghe thuyết pháp con bị buồn ngủ không tưởng tượng. Con phải làm sao cho hết buồn ngủ vậy Thầy? Thì nếu mà muốn tưởng lại thì cứ nằm xuống ngủ. Ngủ khỏe thì khỏi phải lo. Nó có hai loại buồn ngủ. Buồn ngủ là tại vì do cơ thể mình mệt, mình ngủ không đủ giờ và làm việc nhiều thì cơ thể mệt, cái đó là chuyện bình thường. Nó có một cái loại buồn ngủ thứ hai, nó thuộc về nghiệp, nó nằm trong cái trường hợp gọi là ngủ cái. Ngủ cái có nghĩa là năm sự ngăn che, thì trong đó có một cái gọi là buồn ngủ. Năm cái này: hôn trầm này, giải đãi này, trạo trữ này, bất tính này, phóng dật này. Thì cái năm cái đó nó làm cho mình bị chướng ngại, không có đi xa hơn lên đường tu. Ví dụ như giờ mình vô mình nghe pháp cũng thiện tâm thiện chí lắm, vô ngồi nhưng mà thầy vừa cất lên một hai câu rồi bắt đầu mình mắt mình liên viên tới mấy tầng sao mà để mà dứt hồi hướng cho mình tỉnh quen. Ở nhà cũng vậy, lên tụng kinh cũng vậy, mặc dù mình ngủ đầy đủ, người mình bình thường buông thời kinh ra là mình tỉnh quen, thì mình biết đây là giải nghiệp. Thì trường hợp vậy là chúng ta phải thực tập cho mình, ví dụ như trước khi lên tụng kinh nghe pháp phải rửa mặt, phải đừng ăn quá no. Ăn quá no là một ca trong những cái làm cho mình dễ buồn ngủ. Nãy giờ Pháp Hòa nhìn xuống cũng thấy là mí mắt trên trời mỏi. Đầu túi nghiêng nghiêng là muốn tìm gối tựa. Thì thưa đại chúng là nếu vậy thì một là mình phải thực tập cho mình chuẩn bị khi mình đi vào trong tụng kinh nghe pháp, rửa mặt, đừng ăn quá no. Cái thứ hai á là khi mình ở một cái môi trường quá nóng, nó cũng làm cho con người mình dễ buồn ngủ. Cho nên ngày xưa các vị ngồi thiền trời nóng quá cũng rất khó ngồi, nhiều khi trời lạnh hơn chút dễ ngồi, tại vì nó lạnh nó làm mình tỉnh, cái trời nó hầm hực nó dễ làm con người mình đi vào cái trạng thái mê mẩn buồn ngủ. Cho nên cái này là mình phải thực tập sắp tối nữa. Thưa Thầy giải cho chúng con hiểu, mỗi khi con tụng kinh mà tụng sai vậy có tổn phước không? Nhiều khi kinh đánh chặt cho lấy gì mà không tụng sai. Có chắc nhiều khi là cái bản kinh nó ta đánh nó đúng chữ. Nhưng mà cho dù cái kinh đó đánh đúng chữ mà mình tụng sai cũng chẳng có tội gì, bởi vì ai đánh đâu mà ngồi bắt lỗi mình tình chữ. Hoặc người Ấn Độ mình tụng cái gì mà nó có hiểu gì đâu. Thế này đại chúng cứ nhớ nha. Thứ nhất là mình phải hiểu cái ý nghĩa tụng kinh. Tụng kinh không phải tụng cho Phật nghe, mà mình tụng để mình ôn lại lời Phật, để cho cái lời dạy này nó thấm sâu vào trong tâm mình. Nhưng mà biểu mình nó nằm trên salon mà đọc là mình ngủ, biểu mình ngồi đâu mình đọc là mình thở, vì mình không nghĩ cái này là nó nghiêm túc. Cho nên cũng cái lời đó mà đem lên trên chánh điện mà ngồi là tự nhiên nó có sự thành kính nghiêm túc, thì cái lời kinh đó nó khai mở cho mình nhiều hơn. Phật không có rảnh đâu mà ngồi nghe mình repeat mấy cái chuyện này. Tụng kinh không phải để cho Phật nghe, mà để cho chúng ta ôn lại lời Phật để nhắc nhở mình. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Thứ hai, mình có tụng sai tụng trật chẳng qua là một là do mình nó thói quen. Thí dụ như có cái bài Bạch Hào A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, Bạch Hào uyển chuyển ngũ tu di, cán một trình thâm tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên gì đó. Thì có nhiều vị mới vô được hai ba câu rồi nhảy qua bài khác rồi, bị gì theo đó thôi, cứ nhớ bài này nhảy qua bài kia. con về nương tựa pháp, con đường của tình thương. Nhưng mà nhiều khi có nhiều người đọc quen con đường của tình yêu và sự hiểu biết. Không có tội gì cả, nhưng mà mình ráng mình đọc để cho mình cho nó đúng vậy thôi. Còn mình lỡ mình chập cái chữ đó không có tội, cũng không có gì tổn thương cả. Và mình nhớ là tụng để cho mình nhắc nhở mình cái lời dạy đó nó sâu sắc vào trong tâm thức mình. Chứ Phật không có nghe mình tụng lại, nhưng mà mình tụng trước mặt Phật để nó có một cái hình thức trang nghiêm, thì chúng ta đưa cái đó vào trong tâm mình một cách thành thật. Giống như nghe pháp đó, nằm nghe pháp với ngồi nghe pháp, nằm đâu có tội. Nhưng mà nếu mà nó là lợi ích mà thiết thực và chúng ta nghe đâu nó nhớ đó là ngồi nghe dễ hơn, nằm là nó dễ ngủ dễ thôi. Thưa thầy, khi về chùa tụng kinh mà con ngủ vậy có tổn phước không? Ủa sao nãy giờ cứ ngủ? Nói nghe mà cũng buồn ngủ luôn. Thưa đại chúng, quý vị nhớ đó, đạo Phật không phải là một đạo mà tối ngày cứ bắt phạt bắt dọa, ôi cái này tội cái kia tội, riết cho mình quan niệm về đạo Phật rất là lệch lạc. Lãnh ở đâu mà cứ thậm chí cái chén đó là cái chén mình ngửa cơm, một cái vị Phật tử nó tâm huyết ta múc cái chén cơm lên ta cúng Phật bằng cái chén mình thường ăn, mà trong khi cái chén mà mình thường để cúng Phật không múc cũng chẳng có tội. Mà ví dụ bây giờ lỡ cái chén đó là chén cúng Phật mà người ta không biết, người ta đem xuống ta đưa muỗng vô ta múc ăn cũng không có tội. Người ta không biết mà Phật cũng có bao giờ Phật nói trong kinh là tôi bỏ cả cung vàng điện ngọc để tu thành Phật, các vị sau này cúng tôi nhớ để chén riêng. Nếu mà ngày muốn thử chén riêng nhà ở cung vàng điện ngọc ngày bước không tướng sao? Ngài từ một vị thái tử, một vị vua mà bỏ tất cả để trở thành một người khất sĩ, rồi tu hành từ ngày thành một cái bậc thầy, từ ngày nay chúng ta đem ngày lên mình để bàn thờ mình lại mình cúng là tại mình muốn, chứ ngày có biểu đâu. Rồi mình tự mình thành kính quá mình mới tạo ra những cái hình thức như là chén riêng, đũa riêng gì đó, chứ ngày có biểu mình làm gì đâu. À, mà nếu mình có làm chẳng qua là nhớ là cái đó không phải là của đạo Phật, mà tự người đệ tử chúng ta muốn bày tỏ cái gì để tôn kính Phật. Những Phật tử người ta đến đây người ta không biết thì người ta làm cái điều đó đừng có bao giờ la về người ta. Chị có biết chị làm như vậy là chị tội phước không, chị tội không? Có một chị Phật tử bây giờ kêu đi chùa không dám đi. Chị mới nói trời ơi thầy ơi, bản thân con không có phước gì hết mà con vô chùa còn con bị tổn phước, thôi để con ở nhà sẽ khỏi bị tổn. Đã không có phước rồi mà vô chùa làm gì cũng chặt cũng bị ta nói tổn phước thôi. Đã không có phước thôi, nhà đi hồi tổn hết. Thấy chưa? Thấy cái chuyện mà bắt lỗi của mình chưa? Đạo Phật không phải như vậy. Đừng có hiểu đạo Phật vậy rồi sống theo như vậy, thành như vậy tội nghiệp Phật. Nhiều khi Phật đã trở Phật chỉ biết bắt ấn, ai thật lớp tim chú xê. Ở dưới này mình nói không à, Phật không có nói gì trên đó. Ở dưới này mình tự mình đặt bài bản ra rồi mình cứ dọa nạt những người mới tới. Tại sao dám đi ngang kinh tội nghe không? Thế này thế kia. Thưa đại chúng, nói như vậy không phải là chúng ta bất kính, mà chúng ta phải hiểu là người không biết thì người ta mới có những cái hành động như vậy. Chứ người ta cũng muốn tính Phật vậy, người ta cũng muốn tôn pháp vậy, nhưng mà cái gì ta cũng làm nó chưa có phải quần thì mình nhắc nhở thôi, chứ đừng có đem tội phước rồi gắn cho người ta rồi biến cho người ta sợ. Mà đạo Phật mà cho người ta hạnh phúc an vui, giải cho người ta cái không sợ hãi không có, mà rốt cuộc tu sao rồi trở thành người thức vừa dọa. Gặp ai cũng dọa. Quý vị có nhớ Đức Phật, Đức Quan Âm, đạo Phật có một cái tinh thần là vô ý. trong 33 cái trí này, tài trí, pháp trí, vô ý trí. Vô ý trí là cho người ta cái không sợ hãi. Bây giờ ta vô chùa ta tu biết mình dọa ta biết là sợ. Nhưng bữa hôm vậy là lỡ tay bể cái chén cũng tội, lỡ lấy đồ đũa của thầy ăn cũng tội. Bạch thầy, con thường xuyên niệm Phật, nhưng mỗi khi đi quán luôn con có được phép niệm Phật và có nên niệm thành tiếng như lúc đi lại trong nhà không? Niệm Phật là niệm sao? Cái miệng mình cứ lăm lăm niệm Phật kêu niệm Phật đó hả? Không phải. Cái đó chỉ là một phần rất nhỏ trong chuyện niệm Phật. Niệm Phật đúng nhất là niệm gì? Là mình nhớ đến cái hạnh đức của Phật, để mình ứng xử, mình sống như cái hạnh Phật thì gọi là niệm Phật. Chứ không phải là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật vô trong quá trung tấm là Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật nhấn nút Nam Mô Di Phật. Không phải. Cái niệm Phật mà lâm râm niệm cả ngày đó, nó chỉ là một phần của cái cách niệm thôi. Cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật có còn nhiều cách nữa nè. Trong tâm mình lúc nào cũng nhớ Phật là gì? Quán tưởng niệm Phật. Đi niệm Phật là kinh hành niệm Phật. Hồi sáng thầy có bài hướng dẫn đại chúng hít thở rồi theo câu niệm Phật đó, cái đó là sổ tức niệm Phật. Giờ là điện thoại niệm Phật. Nghe điện thoại niệm Phật. Niệm Phật là niệm gì nè? Phật là bậc Như Lai, bậc ứng cúng, bậc chánh kiến tri, Phật là bậc minh hạnh túc, hành động và trí tuệ luôn luôn đầy đủ. Tức là mình nhớ những cái đặc biệt, những cái thù thắng của Phật để mình học cho Phật, đó là niệm Phật. Còn là tâm mình niệm mình cứ niệm lâu 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 chỉ là niệm Phật. Nhưng bây giờ mình trở lại sự tướng. Nếu như hàng ngày đi bên ngoài niệm ra tiếng, nhưng khi mình đi bước vào chỗ đó, mình để tránh cho người ta nghĩ rằng mình không bình thường, thì mình vô trong đó mình cứ trong cái tâm niệm. Thưa đại chúng, quý vị đừng có sợ vô trong đó niệm về ô uế tội. Nếu nói uế, cả cái thế gian này uế, chứ không phải chỉ trong cái nhà vệ sinh có uế đâu. Nếu nói là dơ, bây giờ nếu mà ai có cái kính hiển vi mà gọi lên đây, vi trùng không lên đây, có người đang ho, có người đang cảm, sáng giờ cũng không biết bao nhiêu vi trùng trong đây, mình cũng hít thở sáng giờ tại mình không biết. Cho nên nếu nói quế độ, cõi này đã là quế độ rồi, chứ không phải riêng gì cái toilet đó. Tại chẳng qua là dựng cái bức tường để cái bồn ở trong đó, đặt cho nó cái toilet chứ không đầu nghĩ dơ. Nhưng mà có những toilet nó trội sạch hơn phòng mình nữa. Những cái toilet sang trọng hơn phòng mình. Cho nên đối với Phật, không dơ cũng không sạch, không trước cũng không sau. Đối với Phật, nhìn tất cả vạn vật trên thế gian này bất tịnh giống nhau. Mà cái chuyện bất tịnh không còn muốn nói đây, mà Phật muốn nói đây không phải là dơ, mà là gì? Không có trường tồn, không có mãi mãi. Cái bất tịnh của Bồ Tát là này. Rồi bây giờ mình nói mình sạch á, mình sạch cái vỏ thôi, chứ còn sao cái lớp da mỏng này nè, không có sạch đó. Mình nói cho rõ là mình. Rồi cái miệng mình nè, sạch không? Lỗ tai mình sạch không? Nếu nói cho cùng thì cả thân này có chỗ nào sạch? Bất qua là cái vỏ mỏng dánh bên này đó, mình lao chùi xà bông rồi dầu thơm rồi lên để ta đi ngang, ta nói mình sạch được thôi. Chứ còn quán trong cung thì thân này là một cái đẩy da chứa đồ tạp, cho nên đừng có sợ gì, đừng có sợ gì. Đi vô trong nhà vệ sinh vẫn niệm Phật, nhưng mà mình niệm bằng cái hình thức khác, tâm mình vẫn nhớ. Thậm chí không nhớ mặt nha, nhưng mà thực hiện những bài kệ. Ví dụ nè, đi toilet, đi vệ sinh, đọc bài kệ. Đọc cái bài kệ đi toilet, mở nước lên rửa tay, đọc bài kệ rửa tay. Suốt trong quá trình mình dùng cái quá trình đọc những bài kệ nhắc nhở mình, cái đó gọi là niệm pháp. Mình không niệm Phật thì mình niệm pháp, vậy đó, chứ không có sao đâu.